Truyền kỳ chiến thần, chương 816, góc truyện audio.com, chương 816 Tần Trạm gật đầu, nhìn lướt sơ đồ bản pháp thảo rồi cất đi ha ha, người thường đều nói Vấn Tông là môn phải thần tiên, toàn bộ tu sĩ đều giữ tâm trong sáng, tránh xa ham muốn tầm thường, không nhiễm bụi trần, hóa ra tất cả đều là giả. Tống Đức Mộc bật cười, vẻ mặt điên cuồng mang theo chua xót. Cảm ơn cậu Tần, Tần Trạm ra khỏi phòng, bà lão vẻ mặt phức tạp đưa mảnh cổ kiếm nhỏ cho Tần Trạm. Bà giữ sức khỏe, Tần Trạm chắp tay, bước ra ngoài sân, trong lòng cũng thấy hơi thổn thức. Sao rồi, Ngô Chí Dũng và Cổ Thanh Nguyên bước tới. Có rồi, Tần Trạm ném mảnh cổ kiếm nhỏ cho Ngô Chí Dũng. Đây là thứ mà anh lấy được thế mà lại cho tôi không à, Ngô Chí Dũng lộ ra vẻ mặt phức tạp nói. Anh ta nghĩ rằng Tần Trạm sẽ giữ nó cho mình, không ngờ anh lại cho đi không chút do dự như vậy. Nếu không phải anh tìm thấy nó trong chợ bảo vật thì tôi cũng không có hứng thú đâu. Tần Trạm không quan tâm, nói. Ngoài ra, có một số điều anh không cho anh ta biết, so với mảnh kiếm cổ này, anh còn quan tâm đến những gì Tổng Đức Ngọc nói hơn. Đối với lời nói của Tổng Đức Ngọc thì Tần Trạm không hoàn toàn tin tưởng, giới tu tiên vốn là người lừa ta gạt, anh cũng chưa bao giờ tin Vấn Tông thật là thiện nam tín nữ gì. Hơn nữa tù nhân phạm trọng tội bị giam phía sau núi hẳn là thật, có lẽ anh nên tự mình đến Vấn Tông rồi đến đó nhìn thử xem sao, nói không chừng sẽ biết thêm điều gì đó. Tần Trạm càng nghĩ càng thấy thoải mái, nhưng Ngô Chí Dũng lại càng bực bội. Anh ta đánh một chưởng ánh sáng vào trong mảnh vỡ của thanh kiếm cổ này, những vết rỉ sét trên thân kiếm lập tức biến mất, lộ ra vẻ sáng chói của thanh kiếm cổ xưa. Quả nhiên mảnh nhỏ này là chuôi của thanh kiếm, tôi có thể luyện lại thượng cổ bảo kiếm rồi. Ngô Chí Dũng lộ ra vẻ phấn khích cực mạnh, mảnh vỡ này không có giá trị gì đối với người khác nhưng nó lại vô cùng quan trọng với anh ta. Tần Trạm, không lừa anh, thứ này rất hữu dụng với tôi. Ngô Chí Dũng thu mảnh nhỏ lại, đưa một chiếc bình ngọc cho Tần Trạm với vẻ mặt chân thành. Đó là một bộ kiếm quyết cực kỳ quý hiếm, tôi cũng không dễ dàng gì có được nó, coi như là bồi thường cho anh một chút, Ngô Chí Dũng tôi nhất định sẽ không ăn hời trên đầu người khác. Sau khi nhận ngọc quyết, Tần Trạm có phần hơi bất ngờ liếc nhìn Ngô Chí Dũng. Nếu như Ngô Chí Dũng không bảo đáp gì cho anh thì anh cũng không có ý kiến. Dù sao thì anh ra tay cũng là vì tò mò, cũng không phải trả một cái giá đắt nào. Nhưng giờ xem ra tuy thái độ làm người của Ngô Chí Dũng hơi tùy tiện một chút nhưng làm việc rất sòng phẳng, ân oán rõ ràng, hơn hẳn cái bọn Đồng Thiên Lâu, Hàn Vô Song, bọn chúng hoàn toàn không cùng đẳng cấp để so sánh. Trước kia anh cũng đánh giá anh ta hơi thấp, đi thôi, Ngô Chí Dũng cũng nhận được mảnh kiếm cổ, cảm thấy cực kỳ hài lòng. Sau khi tìm thấy một khoảng đất trống thì Cổ Thanh Nguyên lấy ra Phi Chu Linh Bảo trong bảo khố, cả ba nhanh chóng rời khỏi đảo Cực Quang. Phía sau có người đang theo dõi chúng ta. Vừa mới rời khỏi phạm vi đảo Cực Quang, dường như Tần Trạm cảm giác được điều gì đó, anh đột nhiên mở miệng nói. Có phải là nhóm người trước kia không? Ngô Chí Dũng nhướng mày, hỏi. Phỏng chừng những người đó vẫn chưa rời đi đâu. Tần Trạm cười lạnh vài tiếng, người của bang Tào Phá Thiên đúng là rất cứng đầu đấy, kiên trì chờ đến tận bây giờ. Thằng nhãi nhà anh sợ liên lụy bọn tôi sao? Ngô Chí Dũng hừ nhẹ nói. Góc truyện audio.com. Mấy tên này là mẹ gì có tuổi, anh cứ ngồi yên đấy, một tháng tới bố mày giết một tháng. Anh ta vừa nói vừa liếc trộm Cổ Thanh Nguyên ở bên cạnh, như thể mong chờ lời khen ngợi của đối phương. Muốn chạy cũng đâu có kịp, Tần Trạm lắc đầu, vừa nãy anh phát ra thần thức phát hiện xung quanh có rất nhiều linh khí dao động, hiển nhiên là bọn họ đã vô ý xâm nhập vào trận pháp của kẻ thù. Tần Trạm tính toán một hồi, với thực lực hiện tại của bản thân thì cho dù đám người kia đồng loạt ra tay, anh cũng không gặp phiền toái gì lớn. Cho nên anh cũng không rời đi, để hai người này đỡ nguy hiểm hơn một chút. Khi linh thuyền tiếp tục di chuyển về phía trước, xung quanh dần dần xuất hiện sương mù, ngăn chặn tầm nhìn của anh, hơn nữa càng lúc càng trở nên dày đặc. Bọn chúng ở ngay phía trước, Tần Trạm đột nhiên ngẩng đầu nói. Bọn cô hồn quái thai đốt phong long 8 ngày chưa hết, lăn ra đây cho bố mày. Ngô Chí Dũng thuận thể rút bảo kiếm màu vàng ra, hét lớn một tiếng. Anh ta cực kỳ hãng máu, nhảy thẳng ra khỏi thuyền bay rồi chĩa kiếm khắp nơi. Ha ha, không ngờ lại có kẻ muốn chết nhảy ra, vậy tao giết mày trước. Trong hư không truyền đến tiếng cười lạnh, rồi một bóng người đột nhiên phóng ra. Anh ta xuất hiện cùng với một hơi thở sắc bén, gào rít xẹt qua không gian, phóng đến thẳng thuyền bay. Chém chết bọn mày, Ngô Chí Dũng hét lên, kiếm vàng tỏa ra ánh sáng chói lọi như ngọc, chém ra một luồng kiếm khí. Hai nhát chém ầm ầm làm nứt toạc cả khoảng không, tạo thành tia sóng quay cuồng. Ngô Chí Dũng bị chấn động, không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt khẽ thay đổi. Kẻ mới đến từ từ lộ ra thân hình, quả nhiên là Tào Phá Thiên. Sau đó, những bóng người xung quanh cũng lộ diện, Hàn Vô Song, thầy tăng của chùa Hàn Thủy cùng với thiếu tông chủ của Hỏa Diệt Tông lần lượt xuất hiện, theo sau đó là không ít tùy tùng. CMN, nhóc con nhà anh đã chọc vào bao nhiêu thiên kiêu vậy? Cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của những người này, trên trán Ngô Chí Dũng cũng đổ lấm tấm mồ hôi, anh ta nói không nên lời nhìn về phía Tần Trạm. Anh ta không ngờ có nhiều người muốn Tần Trạm bay hơi như vậy. Nếu xét về sức mạnh thì so với mấy ông già mà anh ta đã giết trước đó, quả là cách biệt một trời một vực. Tần Trạm, chúng ta lại gặp nhau rồi. Từ khoảng không phía trên, Tào Phá Thiên cười lạnh nhìn Tần Trạm. Mày đợi tao lâu như vậy đúng là vất vả thật đấy. Tần Trạm cười lạnh đáp lại. Tên này là ai? Gã thầy tăng chỉ vào Ngô Chí Dũng, nói. Một tên phế vật mà thôi. Hàn Vô Song cười lạnh. Hắn đó tên là Ngô Chí Dũng, từng lọt vào top 3 bảng anh hùng của thượng giới, nhưng nó nhanh chóng bị đánh bại rồi rớt xuống bảng đơn rồi. Tôi không ngờ là nó sẽ đi chung với Tân Trạm. Sắc mặt của Ngô Chí Dũng đỏ lên, trong lòng hơi phẫn nộ, không ngờ mình lại bị coi thường như vậy. Tao rất tò mò, nếu như mày giết tao trắng trợn như vậy thì không sợ Vấn Tông trả thù sao? Lúc này Tần Trạm mới mở miệng nói. Vấn Tông đã từng nói, trước Thiên Kiêu Thịnh Hội thì không một thế lực nào có thể ra tay với anh. Ha ha, Tần Trạm, nhìn kỹ xung quanh một chút đi. Tào Phá Thiên cười to, nói. Vì để giết mày mà bọn tao đã tạo ra một thiên cơ đại trận, cho dù sau này Vấn Tông có suy đoán thì cũng không tìm ra là ai làm, nếu không thì làm sao tao dám hợp tác với ma giáo chứ? Bọn mày muốn giết ngay cả tạo sao? Ngô Chí Dũng tức giận hét lên. Giết cả nhà người quen cũ, mày phản rồi. Gocchuyenaudio.com. Ha ha, chỉ có thể trách bọn mày xui xẻo, để chắc ăn thì bọn tao đành phải giết sạch thôi. Tào Phá Thiên nói, con bé kia ngon đấy, đừng có giết thẳng tay, để nó lại cho tôi. Gã hòa thượng liếm môi, vẻ mặt si mê nói. Sắc mặt của Ngô Chí Dũng lập tức thay đổi, anh ta đẩy Cổ Thanh Nguyên ra phía sau để bảo vệ cô. Khiến hai người bị vạ lây rồi. Tần Trạm quay lại nhìn Ngô Chí Dũng và Cổ Thanh Nguyên, giọng nói hết sức áy náy. Đừng nói chuyện vô nghĩa nữa, nghĩ xem phải làm sao đi. Ngô Chí Dũng nhíu mày, nói. Bọn chúng tới đây để giết tôi sẽ bay về hướng đông để dụ bọn chúng đi, còn hai người bay về hướng tây, được không? Được rồi, khi nào tôi giết được đối thủ thì sẽ qua giúp anh. Ngô Chí Dũng gật đầu, tuy rằng anh ta nhìn Tần Trạm cũng không vừa mắt nhưng bây giờ tình thế căng thẳng thế này, anh ta chỉ có thể hợp sức cùng với Tần Thừa. Anh Tần Trạm, bảo trọng nhé. Cố Thanh Nguyên lo lắng nói. Một khi bọn họ tách ra hai phía thì nhất định người đuổi giết Tần Trạm sẽ nhiều hơn, kinh mạch của Tần Trạm sẽ đứt đoạn mất. Yên tâm, sẽ ổn thôi. Tần Trạm võ võ bả vai hai người, âm thầm chém ra hai nhát kiếm khí. Sau đó, Tần Trạm đột một bay ra ngoài, hóa thành một tia sáng rực rỡ, phóng thẳng về hướng đông. Hàn Thánh Tử, anh xử lý hai người này đi, bọn tôi sẽ đi giết Tần Trạm. Khách Trương.